Xin đại chúng để ý cho bằng miếng giấy nha, ghi câu hỏi bằng miếng giấy. Cái câu mà pháp bảo ly long cung ha, tức là pháp bảo tách khỏi long cung, rồi từ đó, từ cái tách khỏi long cung đó mới khai ra bảo tạng. Từ cái bảo tạng á mới phúng ra, phúng vào giang hàm. Giang hàm là sao hả?
Phúng gì?
Lan hàm
hả?
Lan hàm là sao hả? Cái chữ đó là sao? Có quý quý hòa thượng ông cụ này cho tôi hai cái chữ hán đó là cái chữ coi. Lan,
lan, lan là nghĩa gì?
Dạ hả? Chỉ lan à. Lãng, 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 lãng. À, lãng. À, phúng là phúng lãng, phúng, phúng. Phúng lãng hàm. À, chỉ lãng. Dạ. Yeah. Long cung mới khai bảo tạng, bảo tạng mới phúng lãng hàm. À, từ cái bảo tạng đó mới là nó sôi ào ạt ra, nó sôi tràn trời ra như sống vậy đó, lãng hàm. À. Ừ. Thế là cái câu đó như hòa thượng đây là nói từ cái câu trong cái bộ từ bi thủy sám, mà bộ từ bi thủy sám thì ai cũng biết rằng nó là từ bi thủy sám pháp. À, phải nói như thế, từ bi thủy sám pháp, nó là phương pháp sám hối mà dựa vào cái tư tưởng của ông Ngộ Đạt không, cô Ngộ Đạt, mà cái chữ từ bi thủy đó là sông Tòng lãnh hạt tầm tri thức, cửu lũng sơn đầu ngộ nặc ca, định nghiệp đáo đầu nan hồi tị, khuyến quân hưu kiết giải oan gia. Trong đó có câu đó. Thế thì là sơn hạ hữu tiền vũ chi cạc chi tắc vũ. Cái ông Na là ca mà ta nói là quá thân đó, ông chỉ là ở dưới núi này nó có cái suối. Cái ông mà Triều Thố á, phải Triều Thố không, mà ông xuống đó đó, ông sẽ rửa cái nước đó thì sẽ lành. Thế thì cái nước đó đó, ở trong đó đó ta gọi nó là từ bi thủy. Cái nước đó là cái nước giải oan gia. Sơn hạ hữu tiền trạc chi tắc vũ. Ở dưới núi có cái suối, ông hãy xuống đó. Bởi vì có lời hẹn mà sông tòng lãnh hạt tầm tri thức mà cửu lũng sơn, sơn đầu ngộ nặc ca đó. Thế thì ông ngộ, ông ca nặc ca đó, ông mới chỉ cho ông Triều Thông. Nó sơn hạ hữu tiền trạc chi tắc vũ. Ông gặp tôi đây rồi, đây là hữu duyên nhau, đã có lời hẹn. Bây giờ ông xuống dưới núi đó, có cái suối đó ông rửa thì nó lành. Thế thì là thật sự là theo cái kinh sách đó nói là rửa Triều Thó, rửa cái nước ở dưới cái suối đó, thì cái mục ghẻ mặt người đòi ăn thịt mỗi ngày đó, nó tiêu mất. Cái đó là gọi là từ bi thủy. Do cái từ bi thủy đó mà nó tiêu cái nghiệp chướng của nhiều đời giữa Dân Án và Triều Thó. Thế thì chuyện này á, xin sám hối chư thượng đạo là vị chư hòa thượng á, ông gì với cái đó, ông Ngộ Đạt, ông Quốc Sư Ngộ Đạt, ông chế ra cái đó ta gọi là từ bi thủy sám pháp, là phương pháp sám hối, là dựa đi theo cái ý nghĩa cái giọt nước từ bi đó mà rửa được cái một vẻ mặt người đó. Đó là ông viết và chủ trương của ông. Chứ còn cái đó mà bảo rằng đã kinh điển, ai đó phải giải thích cho đúng, thì không có quyền bắt buộc những người học Phật phải giải thích cái đó cho đúng. Là vì cái đó của ông Tổ, ông tổ đó ông viết cái sám hối như vậy. Ông tổ Lương Hoàng thì ông viết cái sám hối cái kiểu của ông. Ông tổ mà viết ra Nhật Sư Sám Pháp thì ông viết theo cái kiểu của ông. Ông tổ rồi Bất Động Pháp Sư ông viết cái sám hối Hồng Danh theo cái kiểu của ông. Còn như ngày nay là Hòa Thượng Trí Quảng là ông viết cái nghi thức sám hối Pháp Hoa của ông là theo cái kiểu của ông. Hội Phật Học viết cái sám hối mà lại sám hối nghi thức 15 lại là theo cái kiểu của Hội Phật Học. Thì trong đó hay miễn ai mà thích tin theo cái sám hối nào thì mình theo cái kiểu sám hối ấy mà mình phụng hành. Thí dụ như ông Ngộ Đạt ông nói Pháp Hải Ly Long Cung, ông cho rằng là Long Cung đó là pháp phả chứa ở đâu Long Cung đó. Cái điều đó không bắt buộc những người Phật giáo ai cũng phải giải thích cho đúng nhau được, cho giống nhau được và đều chấp nhận giống nhau. Long Cung khai bảo tàng, tại sao lại bảo tàng ở trong Long Cung? Phúng ra, mới sôi ủng ủng ra. Lãng Hàm nghĩa là kinh điển đó nó tràn trề mênh mông ra. Thì cái đó là do cái chủ trương của một vị quốc sư đó mà người ta đề xuất ra rồi người ta đặt ra. Mà mình có quyền bằng lòng hay không bằng lòng là cái đó là chuyện của mọi người. Còn như tôi á, tôi xin thành thật tôi sám hối nha. Các cái nghi thức sám hối đem ra tụng đối với tôi là tôi nói nhất cái lỗ tai vô cùng vô tận. Tôi chịu không có được. Chỉ có cái nghi thức sám hối của Ngài Bất Động Pháp Sư á, Ngài soạn ra rồi rút trong kinh Bảo Tích và trong kinh Tam Thập Ngũ Phật Danh á, và trong kinh Diệu Viên Vật Thượng Nhị Bồ Tát mà soạn ra 108 lại đó, thì cái lý luận cũng như cái văn từ tôi đọc tôi thấy nó không có gì là đau khổ. Là vì có thể nói rằng là dù là sám hối là sự tướng, thật ra cái sự tướng nó không cần lắm đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái cách mà trình bày cái nghi thức sám hối đó, cái sự tướng đó mình cắt nghĩa được. Có thể thực hành cái sự tướng đó mà không có gì tổn thương và mất mát. Cho nên riêng tôi thì tôi chấp nhận cái sám hối, cái nghi của Bất Động Pháp Sư Đời Già Tống là sám hối Hồng Danh. Còn các cái khác kia mà kể tất cả những cái tội lỗi tỉ mỉ, tội ăn cộng trộm, ăn cắp, tội gì, rồi nói hết một hồi một chập rồi đem lại một loạt Bồ Tát để yêu cầu mấy ông đó giải quyết giúp đỡ giùm gì cho mình, gọi là sám hối đó. Không phải vậy đâu. Rồi cái đọc một hồi, tôi ăn trộm hồi nào, ăn cắp hồi nào, tôi làm hung dữ hồi nào, tội lỗi gì khai hết ra, cái rồi đem lại một đoạn Bồ Tát lại. Tôi cho rằng là cái cách mà soạn như vậy nó quá tầm thường, không được. Trong khi đó mà thật sự vấn đề sám hối á, thì
Thôi Hồng Danh đó mà.
Hồng Danh sám hối á. Thì như tôi vừa nói đó, nghĩa là 108 lại thì không sao.
Để tiêu biểu cho 108 cái thứ phiền não mà trong con người ai cũng có. Gọi là tiêu biểu thôi, gọi là tượng trưng thôi.
Chứ không phải là vì mình có 108 phiền não mà phải lại 108 lại. Nó mới tiêu tội cho, không phải vậy. Nhưng mà cho rằng tượng trưng là tiêu biểu cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà thật sự ra cũng không cần thiết. Có thể chấp nhận được nhưng mà thật sự không cần thiết. Bởi vì cái tội lỗi của Đạo Phật, theo kinh điển Phật dạy, cái tội lỗi không phải do lại mà hết được. Không phải do chí thành tha thiết xin Phật, xin Bồ Tát nào đó mà các ông đó xá tội cho ta được. Đây là tôi xin lỗi à, tôi nói theo cái bằng liễu nghĩa kinh á. Còn bất liễu nghĩa kinh là gọi là phương tiện đó, thì là các tổ có quyền soạn kiểu nào cũng được. Hòa Thượng Thí Quảng ông cũng soạn cho môn đồ đệ tử của Hòa Thượng lại theo cái pháp hoa của Hòa Thượng. Hội Phật Học vì bận quần tây, nam nữ đều bận quần tây hết theo hiện đại mà bắt lại 108 thì nó rất tét từ tới dưới trên này coi sao cho được. À, cho nên là họ soạn ra có 15 lại à. À, đó là do cái ý của người ta đáp ứng cái yêu cầu của cái đối tượng tu hành.
như bất động pháp sư Đại Giờ Tống thì cái yêu cầu của ông là đối tượng ông là ông giải thích rằng là con người có 108 cái phiền não thì phải lại 108 lại 108 ông Phật, chứ Phật sự thật không phải là gom bao nhiêu đó là đủ Phật, mà là rút á, rút ở trong Tam Thiên Phật, trong kinh Ngũ Thập Tam Thập Ngũ Phật Danh, trong kinh Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát mà tầm cái nghi thức sám hối. Và những cái lời lẽ khúc sau đó thì mình thấy rằng lời lẽ mặc dầu nó là về mặt tục đế, nhưng mà cái lời lẽ phát lò và sám hối mình có thể chấp nhận được. Như thì đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã, nhược ngã dĩ sanh, nhược ngã kim sanh, nhược ngã tiền sanh, từ vô thị sanh tử dĩ lai, sở tác tội chứng hoặc hữu phúc tàn hoặc bất phúc tàn, gia cu là ưng đọa địa ngục, nhất thiết tội chướng con xin sám hối. Đại để là cái lời đó mình có thể chấp nhận mà mình thấy không có hổ thẹn, nghe nó không có chướng cái lỗ tai. Còn các cái nghi sám hối kia chướng cái lỗ tai lắm. Đây là tôi xin nói là ở đây gọi là trao đổi mà trình bày theo cái nhận thức của mình. Cho nên tóm lại là vấn đề nhiều nghi, điều đó ai muốn tin nghi nào là sám hối theo nghi thức ấy. Còn mình không tin có quyền không cần nghi thức nào hết. Mà phải học câu là tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh di chân sám hối. Sám hối là bằng cái chỗ là ta tự đáy lòng, ta nhận thấy được cái sai cái trái của thân, của khẩu, của ý, và ta nguyện chưa bỏ dính dính về những điều sai trái như vậy, và cố gắng giữ gìn những điều sai trái của thân, của khẩu, của ý mà nó chưa phát sinh ra. Phải vận dụng cái niệm để khi nào nó phát sinh, ta phải thấy, ta phải nhận biết nó, để ta không làm nữa, không cho sai phạm nữa. Thế thì sám hối đó ta gọi là tội tùng tâm diệt. Tùng tâm khởi do tâm sai lầm, do tâm mê mờ vô minh che lấp mà ta đã lỡ những cái nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Bây giờ đây ta biết được rằng đó là nguyên nhân của khổ đau, là nguyên nhân của sự hại, là đau khổ cho mình và cho người khác, và ăn năn và nguyện chừa cái lỗi cũ và những cái lỗi sau này, phải vận dụng chánh niệm để mà thấy nó trước khi nó lộ diện xuất đầu, nó làm đau khổ cho mình, cho người khác. Thế thì đó là chân sám hối mà không cần phải lại. Do vậy cho nên là giới với cái nghi của bất động pháp sư á, theo tôi là tôi rút lại chỉ cần 4 lại được rồi. Ta đọc cái là đại từ đại bi mẫn chúng sanh cho tới thập hiệu Như Lai. Như Lai ấn cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Lại một lại xong rồi cái bắt đầu ạ. Bắt đầu về cái phần này là mình đọc mình lại ba ông. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Là ba ông thôi. Nghĩa là kể từ đây chúng con quay về nương tựa với Phật Phổ Quang. Nếu như chúng ta mà bất cứ đi đâu, đứng đâu, nằm đâu, ngồi đâu, làm gì mà ta cũng nương tựa, ta hướng về với cái tánh giác ngộ Phổ Quang của ta. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mạng, là cung kính, là lễ bái đó. Ta hướng về, ta lễ bái, ta cung kính, ta nương tựa với cái ông Phật Phổ Quang. Phật Phổ Quang nó không phải ở ngoài trời, không phải ở trên trời như mây vậy đó, mà trong tâm có khả năng tạo ra để thờ ông Phật Phổ Quang đó hiện hữu ở trong tâm ta. Đó là cái đích tánh này lúc nào cũng sáng suốt, không có mê mờ. Tôi gọi là giác. Trong cái Sớ Trà Tăng có cái câu, có câu mà thân la ái dõng cùng thiết niệm, thân la ái dõng cùng niên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng muội thiên chân. Muội đây là mê đấy, mũi thiên chân như tùy nguyện vọng, xả thực tế như nhận không qua, nãi hốt giác như hốt mê, cánh tự tiền như tự phược. Chúng ta nó bị cái bệnh giác có chứ không phải là không, nhưng mà hốt giác, chợt giác, chợt giác rồi cái giác đó ta không giữ được lâu, hốt mê, chợt mê, mê nó đến rồi, nó tác động, nó hoành hành, rồi giờ phút nào đó ta cũng có những lúc chợt tỉnh trở lại, chợt giác. Do vậy mà cái giác tánh đó là Phật, Phật phổ quang, Phật phổ minh đấy. Nhưng mà có cái điều là ta hốt giác, ta thỉnh Phật về, cái rồi ta quên, ta bỏ Phật, ta không nhớ Phật nữa, ta đi lo chuyện gì, thương ghét, phải quấy vui mừng gì đâu á. Ta bỏ Phật phổ quang, Phật phổ minh đó. Nhớ thật, bây giờ mình thỉnh Phật phổ quang phổ minh về, ám ảnh quá mà sao mình lại mình bỏ Phật, mình đi làm cái chuyện này cho buồn bực vậy, trở về vậy. Cái đức tính phổ quang phổ minh đó, phổ quang của mình là hai cái cách sáng mà sáng khác nhau. Phổ quang là sáng, mà sáng nghĩa là từng luồng, từng luồng sáng, ánh sáng chiếu soi. Còn phổ minh là sáng toàn diện như ánh sáng mặt trời ban ngày vậy. Thế thì là mình làm thế nào mà cho là mình phát hiện ra cái ánh sáng từng luồng để mình xuyên não vô minh. Và khi mà ánh sáng từng luồng đó mà mình soi rồi, mình nhận thấy được phiền não vô minh rồi, là mình giữ được cái tánh sáng suốt trong sáng đó, đừng để cho phiền não vô minh nó hợp tụ trở lại. Giống như là cái bèo với ao, mình chọi nó tan ra rồi là mình làm cho nó tan luôn, chứ đừng để cho nó hợp trở lại. Thế thì là mình lại phổ quang phổ minh là cốt là gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái ông Phật. Ông Phật đó thật sự là ở trong tâm của chúng ta, cái tánh thanh tịnh sáng suốt của ta. Rồi Nam Mô, cái ông thứ ba là Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Phổ tịnh là đi đâu, đứng đâu, nằm đâu, ngồi đâu, bất cứ mọi trường hợp nào, tâm hồn của chúng ta cũng giữ được cái đức tánh thanh tịnh. Mà thanh tịnh đây không có nghĩa là sạch sẽ gì hết, mà đây có nghĩa là sạch sẽ, đây là sạch sẽ cái phiền não, cái vô minh, cái tham sân si mạn nghi, cái phẫn hận phu não tật sang. Làm thế nào mà cho tâm ta hễ những thứ đó mà nó đến là ta biết mặt nó, ta nhìn mặt nó là ta đuổi nó ra, giống như là đuổi những người ăn trộm mà vô cái hàng rào cổng chùa hay là vô cửa chùa vậy. Thế thì mình lại ba ông tụng cái tựa đầu xong rồi mình lại Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, mà đúng với ý nghĩa thánh Phật Phổ Quang Phổ Minh Phổ Tịnh ngư trị ở lòng ta, đó là chân sám hối đó. Và cuối cùng lại một lại nữa, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đó nó lại có nghĩa là ta thỉnh lại một ông Phật Di Đà, mà ông Phật Di Đà này là cái ông ẩn tàng khắp pháp giới, pháp giới tàng thân, có nghĩa là Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Ta dời tịnh độ của Phật Di Đà về cái cõi mà ta đang sống đang ở, và ta dời ông Phật Di Đà về trở thành cái tự tánh thanh tịnh của ta. Do vậy cho nên ta đi đâu đều là đi trong cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Ta ngồi đâu cũng đều là có Phật A Di Đà ở trong ta, vì cái tánh thanh tịnh của ta mà nó hiện hữu với ta, thì coi như ta đã mời Phật A Di Đà vào trong tâm ta rồi đó. Cái tánh thanh tịnh trong sáng của ta là Phật A Di Đà đấy. Mà Phật A Di Đà thì không chỗ nào không có, pháp giới tàng thân mà. Ở trong kiến cũng có, trong cây, trong đá, trong ngói, trong nhà, trong cửa, trong cái gì cũng có Phật A Di Đà trong hết. Nó giống như là hư không vậy. Phật A Di Đà là pháp giới tàng thân, ẩn tàng ở trong toàn pháp giới, giống như là hư không vậy. Không có chỗ nào mà không có hư không. Do vậy mà đi đâu ta cũng có mang Phật A Di Đà theo, và ngồi chỗ nào cũng đều là ngồi ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tâm ta thanh tịnh thì cõi tịnh độ của Phật A Di Đà có ở chỗ ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi. Tánh của ta mà trở về với tự tánh thanh tịnh vốn có của ta thì cái đó là Di Đà đó. Do vậy cho nên là chỗ nào cũng có Di Đà, pháp giới tàng thân A Di Đà. Thế thì là lấy cái gì sám hối của bất động pháp sư đó mà lại bốn ông thôi.
Đó là cái bằng mình bằng lòng làm về sự nó tướng đó, mình lại bốn vị Phật đủ rồi. Còn như những vị nào mà lưng mỏi gối dùng mà nó không có thể dục đó, ít có thể dục đó, thì lại nguyên tâm lẽ tám cũng không sao. Mình lại nó giảng gân giảng cốt. Chứ còn thật sự là muốn cho diệt tội là không cần phải lại đủ 108. Những ông già bắt ta lại vậy sao ta lại nổi? Những bà già bắt ta lại vậy sao ta lại nổi? Chẳng lẽ lại không nổi rồi không tiêu tội à? Do vậy cho nên là 108 cũng tốt khi muốn lại. Còn không muốn lại lại 4 ông. Và còn yếu hơn nữa không lại ông nào hết. Đọc câu tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội đâu có tự tánh đâu, mà phải nhờ ai đó, phải quét, phải giặt, phải vũ, phải phủi, phải tống bồ tống khứ gì. Nó không có tự tánh mà. Thế thì là cái tội đó, ví dụ như giờ cái tấm nước này là cái nước thuốc độc màu đen. Mình biết nó là thuốc màu đen rồi, là thuốc độc màu đen rồi, thì mình kêu mình đem mình nước trong nước ngọt mình đổ vô hoài như thế nè. Đổ vô nghĩa là đây nè, nó có nửa tách thuốc độc màu đen mà uống vô là có thể chết 3 người nè. Nhưng mà bây giờ đây mình biết nó thuốc độc rồi, cứ đem nước trong đổ vô. Đổ vô thành ra lít, từng lít, 10 lít, 10 lít, 100 lít, 100 lít, 1000 lít, 1000 lít, cho tới 5-3 ngàn lít. Thì cái màu đen này cùng với cái thuốc độc này hoàn toàn vô tác dụng, không còn đen nữa được. Và chất độc cũng không hề giết chết ai được nữa. Mà nếu mà càng tưới thêm cái nước trong nước lã nhiều vô nữa thì hoàn toàn là coi như không có độc gì hết. Tự nó quá giải nha. Nó quá giải giống như nước sông Đồng Nai này vậy. Biết bao nhiêu vật nhơ ô uế trên cái mặt đất này, từ trên Đà Lạt, trên Đa Nhiêm mà nó đi xuống cái nguồn Đồng Nai này là biết bao nhiêu, nó rửa bao nhiêu khu rừng, bao nhiêu là thứ phân người, phân bò, phân trâu, phân gì các thứ, chim chóc rồi về đồng địa nó cũng đều là mưa lớn nó chảy xuống sông chứ đâu. Nhưng mà xuống đó rồi là bị gì nước nó nhiều quá, giải hết tất cả chất độc đó mà ta lấy lên, ta chỉ cần để cho nó trong người ta uống bình thường không có sao hết. Là tại vì nó tự nó quá giải nhau. Thì cái tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Ta lỡ tạo tội lỗi rồi mà ta biết nó là tội lỗi, là ta không làm tội lỗi nữa mà ta làm những điều thiện, lại mình, lại người, lại tất cả, thì cái tội lỗi kia nó tự mất thôi. Đại thừa, sám hối theo đại thừa tôi gọi là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Ý như vậy. Cho nên cái câu kia là không nhất thiết là mình phải theo để mà giải thích cho kỳ được. Không, không cần. Ông đó biểu ông giải thích, hỏi cho ông đó, ông viết cái đó. Ông giống như vậy mà tụi tôi không chịu, ông phải giải thích. Mà ông giải thích mà tụi tôi không bằng lòng, tụi tôi có quyền không bằng lòng chứ. Phật đã từng dạy rồi mà, bất cứ là ai nói cái gì cũng được, kể cả lời của Như Lai. Mà các ông nghe mà ông thấy nó hữu lý, lợi cho mình, cho người, lợi cho sự giải thoát giác ngộ, thì các ông nghe. Còn bằng nó nói trời, nói đất gì thì kệ nó. Nó nói là bằng cấp tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ, hậu tiến sĩ gì đó, đều bỏ không. Không thể nghe mà không có gì tội lỗi hết. À, mình học Phật là học vậy thôi à. Cho nên là không nhất thiết là mình phải giải câu đó cho kỳ được. Không, nhiều khi ta nói bậy mình cũng giải nữa sao. Mình nó bằng lòng mình cũng giải nữa sao. Của ngoại đạo tà giáo mình cũng giải nữa sao. Thí dụ vậy. À, do vậy cho nên bằng lòng thì nói, mà không bằng lòng là thôi. Mà cái đó mình nghe kỳ rồi. Mình đã học, mình biết là nhiều pháp sư đều nói là Phật nói pháp, ông A Nan ghi lại. Ông A Nan ghi lại rồi truyền ra tổ tương truyền trong văn tự, trong sách vở, hoặc là nhớ nói mà truyền khẩu, rồi truyền giấy tờ kinh điển. Rồi bây giờ đây nó pháp hải ở Long Cung là sao? Mà cái đó hỏi ổng thì sao hỏi tôi được.
Như vậy đó,
thành ra là... Thì đã để là mình trao đổi là nói vậy ta. Ở đây đây thì mấy câu này ta trước đây. Nhà đây là đông tôi đi. Đâu đây đặng tới.
một hành giả. Kính bạch thầy thượng, trong kinh Vô Lăng có nói về cửu huyền thất tổ và bảy đời mẹ cha, vậy chữ cửu huyền này là cửu lâu hay là cửu chí? Vậy cửu huyền thất tổ là thất thế và thất thế của mẫu là nghĩa thế nào và tính từ đời nào? Xin hòa thượng giải thích. Dạ.
Theo đằng Nho ta nói cái cửu quyền là vậy đó, là nó có một sợi dây, cái quyền đó là giống như sợi dây sọ chuỗi vậy đó, có sợi dây đó nó xuyên suốt cái sọ chuỗi có chín hộp. Rồi đại để là ta nói tới đó thôi, chứ nói nữa nói không được, nói sao nữa thì cũng khó nói, cho nên là ta trích lý lịch trích ngang thôi. Cửu là cao, tầng, khảo. Khảo là ông cha đã chết thì gọi là khảo, mà cha mà còn hiện tiền thì gọi là phụ. Cao tầng tổ phụ, kỹ thân, tử, tôn, tầng, huyền. Cao là mình dịch thông thường là ông sơ, tầng là ông cố, tổ là ông nội, khảo là cha, kỹ thân là mình, tử là con, tôn là cháu, tầng là chắc, quyền là chích. Để vậy mình để là mình nói nôm na là thông thường người ta cũng hiểu vậy, và chữ đó cũng cắt nghĩa bằng kiểu vậy thôi, nó gọi là cửu quyền. Do vậy cho nên là cái bàn thờ mà mình thờ chữ cửu quyền đó, tôi thấy tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý là cái nhà thờ cửu quyền và cái bàn thờ thờ cửu quyền, là vì mình thờ là mình thờ những người đã quá cố, chứ như từ kỷ thân là mình, tử tôn tàng quyền chưa chết thờ cái gì. Do vậy cho nên cái từ của người ta nói rằng là cái nhân luân của con người á, là nó có cái hệ thống vậy đó, giống như là sợi dây sợi chuỗi á. Nhưng mà trước nữa ta không biết nói là gì, thành ra ta không có nói, người ta trích ngang đó vậy à. Từ ông sơ tức là cao á. Còn chích rồi chắc, chắc rồi chích rồi nói nữa gì không được, thành ra người ta nói tới đó thôi. Chứ kỳ thật là con người là nó có vô thủy và vô chung, ai biết được từ trước hàng hà sa số kiếp cho tới ngày nay mình có đây, là nó có cái dây của mình, là đâu có phải mà có chính chữ như vậy. Cho nên là cái từ trong sách dùng cửu quyền là như vậy. Nhưng mà tôi thấy nhiều người là nhiều chỗ cũng viết cái chữ cửu quyền mà thờ, thì là mình cười vậy thôi, chứ anh làm gì người ta vậy? Theo đạo Phật của mình là cửu quyền không có ông nào còn ngồi trên đó được. Thế thì thờ thờ gì? Vậy mà người ta vẫn tin, người ta thờ, người ta tin là đó là cái đức tin, cái đức kính trọng của người ta. Huống chi nữa là cái sai của là từ kỹ thân tử tôn tàng quyền không có, chưa chết gì hết, mà đem lên thờ là thờ thì sao? Nó rất là không trúng vậy đâu. Nhưng mà vì cái ý niệm bình dân giản dị từ lâu rồi, người ta cứ ta làm vậy, rồi người ta đinh ninh rằng là cây có cội nước có nguồn, ta thờ vậy. Thế thì là mình chẳng mất gì, mình phải cãi ra đó thì cũng chưa chắc ai đồng ý với mình. Người ta đã đinh ninh như vậy rồi, ta gọi là kiến thủ kiến, và giới cấm thủ kiến thì có nói người ta cũng có thể, người ta cũng có người tiếp thu mà có người cũng không tiếp thu. Chứ sự thật là thờ cái từ cửu quyền là không đúng. Cao tầng tổ phụ, tổ khảo thì đúng, còn kỹ thân tử tôn tầng quyền nó đâu có phải là cái mà mình để mình thờ gọi là cái nhà cửu quyền hay là mình thờ cửu quyền. Còn như cái từ thất tổ đó thì nếu mà nói theo cái hệ của Bồ Đề Đạt Ma thì tới lục tổ Huệ Năng là 6 ông, rồi phút sau đó mình thích ông nào mình thêm vô ông đấy, thì thành ra thất tổ. Ông nào mình không thích mình bỏ ra vậy thôi, nghĩa là mình không nói gì tới.
rồi còn các tôn khác nữa, cái hệ mà không phải là hệ thiền tôn á của Bồ Đề Lạt Ma đó, thì họ đưa ra thất tổ là mấy cái ông tổ của họ là khác, cũng có tên tuổi pháp danh pháp tự đàng hoàng, nhưng mà tổ khác. Thế thì là do thích ông nào đây ông đó là tổ của mình vậy thôi. Mà nếu mà thích dài thêm là để cửu tổ thập tổ cũng không sao, cho nên cái đó nó không có gì chân lý hết, mà để là như thế. Còn cần gì nữa hả? Nhớ được Dư Lan là gì đó, vậy là hết rồi đó hả? Nói nào mà hỏi tôi đâu, tôi nói tôi là ở Bà Chiểu chứ lý lịch của tôi đâu phải Bà Chiểu. Tại vì là cái yêu cầu ở đây là phải tôi khai ở Bà Chiểu vậy thôi. Chứ còn lý lịch của tôi là ở Mỹ Tho, mà Mỹ Tho chưa chắc chút. Tại vì cái hồi mà Gia Long mới lập quốc là Trịnh Nguyễn phân tranh là ông nội có tôi biết đâu là ở ngoài Bắc hay là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định gì vô đây khai phát cái đất quan. Cho nên nói lý lịch của tôi ở Mỹ Tho cũng chưa chắc chúng. Nhưng mà bây giờ là phải tạm gọi là tôi là lý lịch tôi là ở Mỹ Tho, ở tỉnh Mỹ Tho. Cho nên là Thất Thế Phụ Mẫu là cứ nói ngang chỗ nào đó, ý thích muốn nói ngang đâu nói à. Không có sao hết.
Thường về dẫn giải, quý vị nào đã thỏa mãn câu hỏi này chưa? Như vậy thì có một câu hỏi tiếp. Thầy kính bạch hòa thượng, có thầy giảng nói là trong câu hỏi như thế này, có thầy giảng nói là gia đình của Bằng Long Uẩn là ngoại đạo, chúng không biết, chúng con không biết chánh đạo hay ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo, sao trong bài sám từ văn có câu là in như thiền định họ bàn thuở xưa? Thì chúng con chưa hiểu, nhờ hòa thượng Hoan Hỷ chỉ dạy giùm. Bây giờ Phật.
Cái chuyện tích cua của con thì tôi cũng có đọc, nó là thuộc về chuyện tích. Còn cái mà thực tế nó thật tới cỡ nào thì nó đúng là chưa có ai kiểm chứng. Điều đó là mình cũng phải nên nghĩ nên như vậy để cho nó an lòng. Sách vở bên Trung Quốc á, gọi là Cao Tăng Truyện là một. Còn xin lỗi nha, hòa thượng chủ tịch mình á, hòa thượng có dịch ra một cái bộ gọi là Đường Về Cực Lạc á, không biết quý hòa thượng, quý thầy có đọc không? Cả dây thôi hình như là hai tập mà cộng lại có lẽ là cỡ 600-700 trang á. Cái nhan đề là cái bộ sách đó, cái nhan đề là Đường Về Cực Lạc. Nhưng mà trong đó từ đầu chí cuối là cứ nói tên ông Nguyễn Văn Mít, ở địa chỉ đó, tới ngày chết giảng sanh cách nhẹ nhàng, bà Nguyễn Thị Xoài ở địa chỉ đó, làng đó châu đó, tới chừng chết thì là cũng được giảng sanh. Thế thì là tôi là học trò của hòa thượng nè, hòa thượng cứ đánh giá đó, tôi học trò hòa thượng chứ gì nữa. Tuy nhiên là tôi có thể là đầu đội mà gia cổng hòa thượng đi ngoài Sài Gòn chơi, điều đó không có gì trở ngại hết. Bởi vì là thầy thì học trò đối với thầy là cái gì cũng có, không có gì xấu hổ hết. Nhưng mà viết như vậy là tôi không có tin gì trọ trơn, không hề tin. Quyển sách không hề tin, mặc dù tôi có mua tôi đọc nát chơi, đã biết tên này tên nọ vậy, trích trong sách này sách nọ, hòa thượng công phu lắm đó nha, nhưng mà tôi không hề tin. Bởi vì đối với tôi là cái từ mà giảng sanh cực lạc là không phải vậy, không phải là chờ ngày chết rồi là chết gọn ghẻ, hay là nói biết ngày biết giờ trước mà gọi là giảng sanh cực lạc, không phải vậy. Tất nhiên là những người mà chết mà biết ngày biết giờ trước mà chết, những người đó chết khó kiếm mà nha, quý lắm đó, an lành đó, cái đó khó kiếm, mình phải quý những người đó. Những người mà chết mà gọi là như là cái từ mình gọi là an nhiên thị tịch đó, cái đó quý lắm. Người mà ít phước đức không dễ gì chết một cách đơn sơ giản dị dễ dàng như vậy đâu, chết trầm tầm kha tầy tật. Cho nên cái chuyện mà ai đó mà cái giờ phút mà bỏ cái báo thân mà nó gọn ghẽ, nó an lành thì điều đó mình vui mừng, mà mình gọi đó là giảng sanh thì cũng còn tạm được. Chứ sự thật giảng sanh không phải vậy. Bởi vì giáo lý Đại Thừa Phật giáo á, pháp giới là nhất chân, mà gọi là giảng sanh nghĩa là cái hồn, cái lúc mà chết tốt, chết gọn như vậy, mình gọi là cái hồn đi về nước Cực Lạc ở Tây Phương. Không đúng đâu. Chết tốt, chết gọn là quý, mà không phải vì vậy mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phía mặt trời lặn. Mà tôi nghiên cứu cái phương pháp giảng sanh Cực Lạc của Đức Phật đó, là bây giờ để chúng ta khéo tu, chúng ta vẫn vãng sanh trong hàng ngày. Vãng sanh tức là ta chết đi, cái xác thân, cái tư tưởng, cái tư tưởng mà kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, ta ở trong cái đời ngũ trượt như thế, những cái trượt ác nó bao quanh ta, bao quanh tâm hồn ta, mà ta gạn lọc được, ta hóa giải được, ta samatha được, ta chẩn đứng nó được, thì những cái phiền não, những cái vô minh, những cái đau khổ đó coi như là ta, coi như nó chết đi rồi, ta diệt được nó, ta chẩn đứng được nó, ta samatha nó, thì coi như phiền não vô minh nó chết đi rồi đó. Ta trở qua, ta vãng sanh, ta sống với một cái tâm trạng an lành, trong sáng thanh tịnh ở tại này, cái liêu, cái đền của ta này, cái đất chùa Hội Sơn hàng ngày mà ta đi tới đi lui đây. Cái từ vãng sanh mà tôi nghiên cứu kinh điển mà là tôi thấy là phải nói như vậy. Bởi vì các kinh điển nghĩa thường thường là pháp giới, mà không có cái phía Cực Lạc ở Tây Phương mặt trời lặn gì hết á. Mặt trời lặn là mình lấy cái chuẩn, cái quả đất này nó quay phía nào mà nó nghiêng về cái phía mặt trời thì mình gọi là ngày, còn phía nào mà không có mặt trời mình gọi là đêm. Cái quả đất nó quay, mình ở trên quả đất này mình thấy cái phía mà mình gọi là mặt trời lặn, chứ cái thật là mặt trời lặn của mình đó, thì cái nước quê kỳ nó cấp mình nửa trái đất, nó ở cái mặt bên kia. Thành ra mình mặt trời mọc thì bên kia mặt trời lặn. Bên quê kỳ mà gọi là mặt trời lặn phía tây á, đối với mình á, thì bên kia bên mập. Cho nên lấy cái quả đất mà làm cái chuẩn gọi là hướng đông hướng tây để mà đòi giảng sanh không trúng. Mà kinh Đại Thừa tôi gọi là pháp giới là bất nhị. Mà muốn có được Cực Lạc là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cái cõi đất, cõi nước thanh tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là cái tâm mình phải thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình mà không tịnh thì cái cõi Cực Lạc không bao giờ tìm ở đâu cho có. Mà ta có thể mượn văn học của Nguyễn Du nói: vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái người mà thưởng xuân là tâm hồn phải là không có ưu tư phiền muộn gì hết, thì nhìn phía nào nhìn đâu cũng là mùa xuân. Cái bông mắc cỡ nó ở dưới chân mình mà nhìn kỹ nó cũng đẹp. Cái bông mua, những cái bông của rau muống, của rau mát, của lục bình, nhìn cái mùa xuân nó trổ ra đều đẹp nhiệm màu, thì tâm hồn mình rất là khoan khoái. Chứ đừng có nói chi hoa quý. Hoa quý thì chuyện nó quá tuyệt vời rồi. Mà hoa dại thôi, bông lục bình thôi, bông mắc cỡ thôi, bông mua thôi, bông của rau trai thôi, mà cái tâm hồn mà nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng, thì nhìn bốn phía đều xuân, nhìn cả bầu trời đều là xuân, vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu người nào đó bị tương tư, bị thất tình, bị phụ bạc, bị thất trí, bị sa sút về tiền bạc, nợ nần và ghiền ở phiện mà không có để hút đủ, thì không bao giờ có xuân. Buồn xuân riêng để cho người ưu tư hay là người tương tư thất tình bánh bánh. Đó là một sự thật. Cho nên cái ý nghĩa mà vãng sanh mà tôi muốn nói và tôi nghiên cứu theo cái xã hội của tôi đó bạn, là chúng ta có thể vãng sanh trong ngày. Một ngày có thể vãng sanh vài lần, chết đi vài lần mà sống đi vài lần. Mà chết đây, cái chết này trong đạo Phật tôi gọi là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Chứ không phải là chết mà qua kiếp khác. Chết qua kiếp khác cũng là cái chết, nhưng mà cái chết đó tôi gọi là phần đoạn sinh tử. Mà ngoài cái đó ra, cái người tu hành còn có một cách chết nữa là chết gọi là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Nghĩa là tâm trạng của người ta đổi, ta đổi, ta chuyển phiền não, nó thành ra bồ đề, ta chuyển sinh tử, nó thành niết bàn, mà người ta vẫn sống ở đây. Mà sự thật người ta đã chết, người ta từng bỏ từng giai đoạn phiền não ưu bi. Giống như cái bài hát mà Trời Cải Lương mà tôi nghe cách đây là 30 năm á. Bài hát mà về Thí Kiều á. Thí Kiều mà bị thanh lâu hai lượt mà thanh y hai lần. Cuộc đời dày gió dạng sương, cuộc đời mà mặt người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì. Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa, vui thì vui gượng kẻo là, mà ai khi âm đó mà mặn mà với ai. Đòi phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tiếc ngậm bốn bề trăng thâu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là tâm trạng của một người ghê gớm khổ sở. Cho nên nhìn đâu cũng thấy khổ hết á. Vậy mà cái lúc nọ, Nam Mô A Di Đà Phật, cõi thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ. Dương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh trả tiền con xin nhận từ đây. Tí 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 tí. À, cái lương người ta nói vậy á. Chết đó, chết đó là chết mất cái nghề biến dịch sinh tử. Dương Thí Kiều cái tên đó là cái tên mà thanh y hai lần mà là thanh la hai lần đó đã chết rồi trong ôn trường rồi. Bây giờ con tu hành rồi, con mang chiếc áo này là con là pháp danh là Trạc Tiền. Cái câu Trạc Tiền đó, cái pháp danh Trạc Tiền đó là Sơn Hạ Hữu Tiền Trạc Chi Tắc Vũ. Cho nên là Nguyễn Du lấy cái điểm tích của cái kinh đó mà đặt cho cái tên pháp danh của Thí Kiều đó. Trạc là rửa. Ở dưới núi có cái suối, anh xuống dưới anh rửa đi lành cái một ghẻ của anh. Vì rửa cái nước đó mà lành cho nó gọi là từ bi thủy sám pháp. Nó cũng có cái ý nghĩa của nó, nhưng mà ý nghĩa đó nó có vẻ siêu hình, có vẻ là tha lực nhiều quá, mong cầu nó tha lực nhiều quá, thiêng liêng nhiều quá. Mà đời nay nói thiêng liêng với tha lực nhiều quá vậy, người đời nay người ta không quan tâm lắm đâu. Những cái số mà không chịu tư duy, không chịu làm việc bằng óc thì người ta tin, cho người mà có tư duy lý trí nhiều người ta không tin cái kiểu mà có vẻ siêu hình, có vẻ là thiêng liêng nhờ tha lực quá, người ta không thích nữa. Thế là cái từ pháp danh Trạc Tiền là nó bắt cái suối dưới chân núi, anh xuống anh rửa là anh làm được cái một ghẻ mặt người đó. Thế vì Dương Thí Kiều là pháp danh Trạc Tiền là chết rồi anh lành rồi. Còn ở đây nè, chúng ta đây nè, chúng ta cũng chết rồi, làm lớn rồi đó nha. Chết có người chết hai ba lần rồi. Chết một lần là miếng ly hương đạn, phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân có dĩ khi ni, bất năng a bà nghiệp đốn quyên kế tử. Tức là nói đến lại là cái ngày mà cha mẹ cho ta xuất gia, thân bằng quyến thuộc đồng ý cho ta xuất gia, nhà nước chính phủ cho ta xuất gia. Cho nên giờ ta không có đi lính nữa, ta không có làm bộ đội nữa, vì nhà nước đã cho rồi. Rồi ta bất năng an gốc trị ban, gia nghiệp đúng nguyên kế tự, đừng có đòi hỏi hương khói gì của cao tầng tổ phụ gì đó hết á. Cho nên cái người tu hành là không cần đặt vấn đề cao tầng tổ phụ nữa.
Bởi vì giáo lý đạo Phật là cho biết rằng là tất cả đều là duyên sanh như quyến, thì khi mà nhân duyên nó chia ly thì nó cũng tan trở về cho thất đại, chứ không có ông bà cha mẹ nào ngồi trên giường thờ để mà chờ mà ăn những cái thứ mà con cháu nó cho ăn kiểu kỳ lắm. Sầu riêng mà nó mua về mà chưa ăn được là nó đem để lên, mà nó không để dao để dao phai dao yếm vậy đó. Ờ mà anh nó thấy con tâm rồi nó lôi xuống nó lấy dao phai nó chẻ rồi anh. Ở thế là nó cúng cái kiểu đó, ông bà ăn cái kiểu đó hả? Ăn nổi với cái sầu riêng không có dao vậy đó hả? Vừa hôm nó mua một trái 8 kg, đang về anh để ra lấy giấy đổ chim đàng hoàng mà không có con dao nữa. Ấy, các ngài thử coi có tết đấy. Có ông nào mà đem cái dấu để dao không? Thế là gọi là cúng ông bà vậy đó hả? Cúng bà vậy làm sao ông bà ăn? Mà còn không ăn có nghĩa là ông bà không có. À, vậy thì cúng làm gì? Do vậy cho nên là
cái người tu hành á,
ta hiểu cái chân lý duyên sanh như quyển rồi,
ta làm cái gì cho lợi mình,
lợi người, lợi cho tất cả chúng sinh, là vai trò nhiệm vụ là trách nhiệm của người tu sĩ.
Chứ còn cái vấn đề mà cửu quyền với thất tổ này kia
thoát qua, không đặt vấn đề nữa. À, thế này là vấn đề là nói trở lại là cái vấn đề vãng sanh cực lạc của đạo Phật, là chúng ta có thể là vãng sanh trong hàng ngày. Ta chết hồi mà xuất gia là ta chết một lần, ta mới vô chùa thầy cho ta cái pháp danh, rồi cái lần mà thọ giới sa di hoặc là lên tỳ kheo đó ta mới chết một lần nữa, ta bỏ đi cái giai cấp sa di, ta lên thọ giới tỳ kheo ta chết một lần nữa, ta lãnh cái đại giới này để ta làm cái trách nhiệm thiêng liêng đối với nghĩa là đất nước, đối với là đạo pháp, đối với dân tộc, đối với nhân loại. Thế thì là cái đời sống đó ta bỏ ra chết từng giai đoạn, rồi ngày nào đó ta chứng quả tu đà hoàng, đó là ta chết đi một lần nữa bất tư nghì biến dịch sinh tử. Rồi ngày nào đó ta chứng quả tu đà hàm, a na hàm, a la hán,
đều là những giai đoạn đó ta gọi là chết, là bất tư nghì biến dịch sinh tử đó.
Thế thì hàng ngày ta chết đi những cái ô trược, cuộc sống ô trược này, cuộc sống đầy phiền não vô minh này, ta sống lại trong cái đời sống an lạc thanh tịnh, đó là ta vãng sanh cực lạc đấy. Cho nên ta có thể giảng sanh, mà trong kinh ta gọi là đối nghiệp giảng sanh, có nghĩa là ta vẫn hốt mê, rồi hốt giác, chợt tỉnh rồi chợt mê, còn mê mà ta vẫn có thể giảng sanh, ta gọi là đối nghiệp. À, rồi giảng sanh rồi, ta giữ không được cái giảng sanh đó liên tục, ta lại hốt mê, đó là trở về với nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó ta nhận thấy được cái nghiệp này là nguyên nhân của khổ đau, à, ta lại chợt tỉnh, hốt giác. Thế là tâm vãng sanh lại, nó sống trong cái cảnh giới gọi là cực lạc. Cực lạc là gì? Là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Cái chúng sanh ở cõi nước đó, cõi nước đó bất cứ là ở đâu, không cần nói ở đâu. Nếu là chúng sanh đó không bị các điều khổ, mà chỉ hưởng những điều an lạc, thanh tịnh giải thoát, thì gọi đó là cảnh giới cực lạc đấy. Do vậy cho nên cái chùa hội sanh này có thể là đất cực lạc. Tất cả ngôi chùa đều là cực lạc, cánh đồng quan có thể là cực lạc, bờ ruộng cũng có thể là ta ngồi đất cực lạc của Phật A Di Đà. A Di Đà là tự tánh thanh tịnh của ta. Đấy. Nhờ nghĩ chút đi. Nghĩ chút đi ha.
Thật thường trong sự nghiệp còn pháp lại sang con nghĩ trong trách nhiệm của mình. Vậy thì xin hòa thượng con hỷ lý giải cho làm cách thế nào để tròn bổn phận của một vị trụ trì đối với các tự viện, tịnh thất, tịnh xá và niệm Phật đường. Và con hỷ tiền tao kinh nghiệm ta để cho các vị ấy có kinh nghiệm gì được không?
Câu hỏi này thì tôi xin đại chúng để ý. Đáng lẽ ra tôi hỏi lại các vị mới phải. Bởi vì các ngài là trụ trì chứ tôi chưa hề làm trụ trì. Không hề làm trụ trì cái chùa nào hết. Nhưng mà có thể nếu mà dựa theo cái định nghĩa của kinh điển á, trụ trì là trụ pháp vương gia mà trì Như Lai Tạng, thì tôi có thể trao đổi được. Trụ tức là mình phải trụ,
bám trụ, nắm giữ cái giềng mối của cái ngôi nhà pháp vua, tức là chánh pháp á, cái giềng mối của chánh pháp. Trì Như Lai Tạng là mình nắm giữ, mình thọ trì độc tụng truyền bá cái chánh pháp, cái pháp tạng của Như Lai. Thế thì cái nghĩa trụ trì như vậy là cái vai trò nó quan trọng lắm đó. Thì bây giờ dựa vào cái ý đó tôi xin trao đổi. Đây là kinh nghiệm mà qua tư duy, qua nhận thức, với cái ý của kinh, của cái lời của Phật. Chứ còn thật sự mà làm trụ trì mà giữ ngôi chùa thì tôi chưa có cái thời gian nào để làm lâu dài gì hết. Thế thì là trụ pháp viên gia trừ trì Như Lai Tạng như vừa nói. Và cái mà cần thiết, gần gũi nhất, thường gia chạm cọ sát với thực tế trong cuộc sống hàng ngày đối với đàn na thí chủ, thì cái điều mà tôi xin gợi ý là cái cần thiết trước mắt là mình phải giữ gìn cái trong đạo Phật mình gọi là giới ha, giới định tuệ. Đó là cái mà ai cũng biết, nhưng mà mình nói một cách cho phổ thông hơn á, là mình phải giữ gìn cái thân khẩu ý. Cái đó là cái gần gũi hơn. Còn cái giới định tuệ là nó cao. Đó là cái con đường mình đi tới giải thoát giác ngộ thì giới định tuệ. Nhưng mà cái cần thiết trong cái tiếp nhân sự sự hàng ngày đó, thì làm một vị trụ trì á, là nó cần cái mà mình chỉnh đốn, phải huấn luyện cho thuần thục về thân, về khẩu, về ý. Nói cách khác là phải củng cố cái oai nghi, cái hạnh kiểm. Cái đó là cái mà trước mắt người ta nhìn vào, người ta đòi hỏi mình cái điều đó trước nhất. Nếu như oai nghi, nếu như hạnh kiểm, nếu thân khẩu ý mình mà không vững vàng, không đáp ứng được cái yêu cầu mà người ta mong muốn, thì cái chùa của mình sẽ lạnh lẽo, vắng vẻ, người ta không tới. Thì do vậy cho nên cái điều gì cao xa thì chuyện đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cái trước nhất là phải củng cố, phải trao dồi oai nghi, tế hạnh mà nó biểu lộ qua thân khẩu ý hàng ngày. Đó là cái bước thứ nhất, gần gũi nhất. Tục ngữ có câu: quen sợ giả, lạ sợ áo quần. Quen là phải cái người đó, ta không đặt tên cái vấn đề áo quần, vấn đề hình thức bên ngoài nữa, mà người ta hiểu là người đó đạo đức cao sâu, trí thức sâu sắc, hiểu biết nhiều, sự giác ngộ giải thoát có. Thế thì là người ta trọng kính, mà cái hình thức bên ngoài ta không cần. Đó là gọi là quen sợ giả, sợ cái tánh tình, cái đức độ, cái nết na, cái hiểu biết, cái kiến thức. Còn như người lạ, người ta đâu có biết được mình là ai. Người lạ chỉ sợ mình hình thức bên ngoài thôi, giống như câu tục ngữ là lạ sợ áo quần vậy. Thế là trước tiên là người ta nhìn vào, tới một cảnh chùa người ta nhìn vào cái oai nghi, nó biểu lộ qua thân khẩu ý của người đó. Mà trong đó cái oai nghi biểu lộ thân khẩu ý rồi, ngoài ra ta nhìn qua cái cảnh quan của cái ngôi chùa. Nếu ngôi chùa mà mình trang trí cảnh vật, hoa kiểm, đồ dùng trong nhà mà nó có vẻ bình thường quá, sơ sài quá, sọc sệt quá, thì người ta cũng đánh giá cái khả năng, cái nghệ thuật, cái kiến thức, cái hiểu biết của mình qua cái cảnh quan nữa. Vì vậy cho nên nói về trụ trì mà về cái mặt mà tương đối để đáp ứng cái sinh hoạt bình thường của người Phật tử bình dân giản dị, thì cái bước thứ hai là phải trao dồi về cái nghệ thuật sống, nghệ thuật nhìn ngó cảnh quan để cho ngôi chùa cho nó nghiêm túc, cho nó trang nghiêm, cho nó sạch sẽ từ trong tới ngoài. Đó là cái bước thứ hai của người làm trụ trì. Còn cái điều thứ ba nữa, đi sâu vào cái câu mà trụ pháp dương gia trì Như Lai tạng, thì tất nhiên là chúng ta là phải bồi dưỡng kiến thức, phải học kinh luật luận để mà xuất ngôn, thì phải tu thiệt điểm chương, mà đàm thuyết thiệt nãi bàn ư kê cổ. Người ta có hỏi gì, nói chuyện với người ta thì phải nói trúng với điển tích, với văn chương, với kinh sách. Sự đàm luận phải có khế hợp với cái tư tưởng của những bậc trí đức người xưa, chứ mà mình nói mà nó không dính dáng gì đâu hết thì người ta sẽ không có đáp ứng được cái yêu cầu mong đợi của người đàn na tính thí, thì cái chùa của mình sẽ không được thịnh vượng đâu. À, đó là đại để mà cái vai trò, cái trách nhiệm mà làm trụ trì, thì đại để là tôi có thể tóm tắt trong bốn cái bước như thế. Nhưng gần ngang cho đó cũng được vậy.
Theo giáo lý nhà Phật ấy, nói đến kiếp luân hồi tái sanh, thì cái vấn đề tái sanh thì chúng con cũng thường nghe là do duyên do nghiệp, nhưng mà trong đây vẫn hỏi là vậy cái gì dẫn chúng ta đi tái sanh, và trong khi chờ tái sanh thì cái đó nó ở đâu? Bởi vì trong thời gian chờ tái sanh phải nói là qua cái giai đoạn là gọi là 49 ngày, và đó nó bị lên cho cái nghiệp thức nó thúc đẩy, thì tại sao khi mình hủy bỏ cái thân này mình không đi đâu khác đi, nếu do nghiệp lực nó thúc đẩy? Vậy tại sao khi bỏ thân này thì cái nghiệp thức không thúc đi đầu tha liền, mà phải chờ 49 ngày có sự lựa chọn như thế nào? Bây giờ thôi.
Cái câu này tôi trả lời thì tôi trao đổi thì tôi trao đổi. Còn cái tiếp thu mà bằng lòng hay không, bằng lòng nhiều hay ít, là đó là quyền của chư liệt vị hòa thượng thượng tọa đại đức. Trước hết là với tôi, cái từ đầu thai ở trong đạo Phật đối với tôi là không bao giờ tôi chấp nhận, không chấp nhận cái từ đầu thai, và tôi cũng không chấp nhận cái kiểu mà luân hồi bằng cái kiểu mà người ta vẽ như là thập điện ở trên bách, rằng là đi xuống đó rồi có người phán xử tội phước, tội thì cho đi đường này, phước thì cho đi đường kia, làm quan làm quyền vân vân. Cái kiểu mà thập điện mà vẽ như vậy tôi không chấp nhận. Rồi đi ngang qua cái cầu gọi là Nại Hà, nói ai mà có phước thì đi ngang qua được, ai không phước thì là bị té dưới rắn cọp đồi dưới nó ăn. Rồi đi ngang qua được rồi thì phải gặp cái gọi là bà cho ăn một tô cháo mà ta nói nôm na là cháo lú. Nói cho để lý luận rằng là khi mà đầu thai lên lại làm con người kiếp sau á, thì là quên hết những cái gì thuộc về kiếp trước. Do vậy cho nên là muốn đầu thai kiếp sau thì phải ăn một cái bát cháo lú của một vị bà. À, đó là những cái chuyện bình dân giản dị mà rất là tầm thường, mà học Phật kiểu như tôi học thì không bao giờ tôi chấp nhận cái đó, và cũng không bao giờ tôi sợ cái diêm vương quỷ sứ đó. Do vậy cho nên là tôi nói cái này là đây là trao đổi ạ, còn nhận hay không là các vị ạ. Theo đạo Phật, đây tôi viết câu này, một câu thôi. Đây của Quyền Giác Thiền Sư, một vị mà tôi đọc cái tác phẩm của Quyền Giác Thiền Sư tôi rất là tâm đắc, mà có thể nói rằng là nếu mà có vị tiền bối này mà mình đánh lễ không đã thèm, là vì mình thấy cái tư tưởng, cái trí tuệ quá sức siêu việt, cho nên tôi rất là tâm đắc và tôn trọng cái tư tưởng của Quyền Giác Thiền Sư. Trong Chứng Đạo Ca có cái bài này: chính thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nghĩa là cái người mà chính thật tốn. Chứ thật tốn trong đạo Phật là phải để ý mới hiểu được. Thật tốn là cái tướng thật của vạn pháp. Kinh Vô Lượng Nghĩa thì định nghĩa thật tốn là vô tướng. Vô tướng là bất tướng. Thật tướng là gì? Thật tướng là cái tướng vô. Hay nói cách khác, nôm na là thật tướng là cái tướng không có gì cả. Mà vạn pháp thì pháp nào cái thật tướng của nó cũng là không có gì cả. Trong đó kể cả nhân cũng không có gì. Pháp là như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, cũng đều là không có gì. Cái thật tướng của nó, cái tướng thật của nó là không có gì. Mà sở dĩ nó có là do duyên khởi, duyên sanh, rồi nhân duyên nương gá hòa hợp mà nó hiện hữu gọi là sanh. Chứ cái sanh đó không thật sanh. Vì vậy cho nên không có pháp nào trường tồn vĩnh cửu, bất biến tự tại. Cho nên vạn pháp đều là vô ngã. Thế thì con người cũng vậy, cũng vô nhân. Pháp thì vô pháp rồi, người cũng là vô nhân, cũng là duyên sanh trùng trùng vô tận như vậy. Cho nên cái người mà chứng được thực tướng của vạn pháp là tướng vô, thì nhân và pháp đều là duyên sanh như quyển. Thì còn có cái nghiệp a tỳ ở đâu? Nghiệp a tỳ ngoài nhân và pháp ra, nó là cái thứ gì mà nó hành tội ai, nó bắt bớ ai? Cho nên cái người mà chứng thật tướng là thấy cõi đời vô tướng. Vô tướng là đồng với vạn pháp giai không. À, chứng được thật tướng là người đã thấy được nhân không, pháp không. Tướng đồng vạn pháp giai không. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà hiện hữu mà tồn tại chứ? Do vậy cho nên theo giáo lý đạo Phật thì nhân vô ngã, pháp vô ngã. Do lẽ đó cho nên trong đạo Phật không có chủ trương có một cái hồn sau khi chết để rồi đi đầu thai, càng không có cái hồn để chịu cho hắc bạch vô thường. Nó bắt rồi nó nạp cho phán quan, rồi Diêm Vương mới phán quyết định án. Điều đó là cái điều mà đạo Phật chính tông không bao giờ chấp nhận. Mà vô thường là gì? Là hai con quỷ hắc bạch. Ở trong phim Hồng Kông, phim nào Đài Loan rồi nó cũng làm. Hãy vô thường mà đi bắt người ta là nhất định là một đứa mặt trắng, đứa mặt đen. Đó là người ta biểu vô thường, tức là ngày và đêm đấy. Một ngày qua là quỷ vô thường nó bắt người ta, một đêm qua là quỷ vô thường nó bắt người ta. Chết ban đêm tôi gọi là hắc vô thường bắt, chết ban ngày tôi gọi là bạch vô thường bắt. Thế là mặt trắng mặt đen là tôi biểu cho ngày và đêm, đây là nó thôi thúc cái mạng sống con người rút ngắn là do ngày và đêm, ngày qua ngày. Từ nhiều ngày nó qua thành ra tháng, tháng qua tháng, rồi năm nó qua năm. Thì cái chính là cái năm tháng, cái ngày đó, đêm và ngày đó, là nó là biểu trưng cho hắc bạch vô thường đó, chứ không có quỷ sứ nào hết. Vì vậy cho nên cái thuyết mà có một cái linh hồn là hoàn toàn sai với đạo Phật. Vì có linh hồn tức là thường kiến ngoại đạo rồi. Cho có cái linh hồn là thường kiến ngoại đạo. Cho nên là chẳng những nó 7 ngày, 49, 21 ngày, 49 ngày gì đó, với tôi là không bao giờ tôi tin. Nhưng mà bây giờ xã hội thì đa số người ta tin, thì ta tin mình cũng không làm sao được. Tại vì lâu đời quá, cái tập quán, cái truyền thuyết lâu đời quá, ta tin như vậy mình làm sao? Cũng như Đức Phật Thích Ca xưa kia đã xuất hiện là một đấng mà đối với mình là đại giác Thế Tôn vô thượng, nhưng mà có biết bao nhiêu người không hề tin Đức Phật Thích Ca cũng được thôi. Vì cái chỗ đó, cho nên là qua cái học, cái nhận thức của tôi là không bao giờ tôi tin có cái vấn đề mà cái hồn để đầu thai. Mà cái hiểu biết của tôi á, thì cái này lần trước tôi có nói qua rồi mà, thất đại, nó trả về cho thất đại. Khi mà ta chết rồi thì địa thủy quả phong không kiến thức, cái nào nó trả về cho cái này. Rồi thì đủ điều kiện nó hợp trở lại. Nó giống như bây giờ đây nè, ta ngắt cái điện ở đây nè, ta ngắt điện ở đây nè, thế thì là tất cả những cái âm thanh nè, hình ảnh nè, hình ảnh camera nè, tivi nè, ngắt điện cái là đâu trả về đó. Trong cái tivi nó có cái bộ phận mấy cái màu để nó quẹt qua quẹt lại trong đó, nó chiếu trong đó rồi nó tùy theo cái tác động của nó mà nó hợp với màu nào ở trong cái phim. Thì khi mà ngắt điện rồi là đâu trả về đó, mà bật đóng điện trở lại thì những cái đó nó hoạt động thì nó duyên sanh trở lại. Mà tới chừng mà tắt điện rồi, hỏi chứ cái màu đỏ bây giờ nó ở đâu, hỏi chứ cái tiếng cười nãy ở đâu, hỏi chứ cái hình của cô đào nãy ở đâu, hỏi chứ là cái bộ râu dài của cái ông quan công đóng hồi nãy ở đâu, không ai chỉ được, không hề có ở đâu hết. Vì nó là duyên, mà duyên sanh là cái thực tướng nó là vô tướng, cho nên nó đủ duyên thì nó hòa hợp, mà hết duyên, thiếu duyên thì nó đâu nó trả về đó. Cho nên cái vấn đề mà con người á sanh và diệt, diệt và sanh này, đối với cái người mà học đạo thật sự không hề có vấn đề sợ sệt. Chúng ta chết rồi thất đại của chúng ta đâu trả về nó, mà khi mà đầy đủ điều kiện là thất đại đó nó gom trở về, nó hình thành ra một con người mà không cần nói con người đó là ai. Vì thật sự chúng ta có biết chúng ta là ai đâu, bây giờ đây chúng ta có biết chúng ta là ai, kiếp trước ta làm gì đâu, mà chỉ muốn biết là phải dựa vào dục trí tiền thế nhân thì kim sanh thọ giả thị ít trí lai thế quả là kim sanh tác giả thị. Nó giống như là bây giờ mà mình cầm một trái sầu riêng ngon mình ăn, là mình phải biết rằng là ngày nay mình có ăn sầu riêng ngon đây là do mình trồng 4 năm trước. Điều đó rõ ràng không bao giờ sai. À, còn bây giờ mình đi trồng một cái giống cây di thực, một cái giống nho không có hột, dưa hấu không có hột, thì mình biết rằng 4 tháng sau mình sẽ có nho và dưa hấu không có hột mình ăn. Điều đó cũng không bao giờ sai. Chỉ hiểu vậy thôi chứ không cần đòi hỏi là trước đây mình là gì, rồi bây giờ mình phải là gì, rồi bây giờ mình là dây, rồi sau này mình phải là tên gì, mặt mũi mình ra sao. Cái đó là gọi là ngã chấp. Mà người mà chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ giả, người đó không phải là Bồ Tát. Tu Đạo Phật không bao giờ thành tựu được cái gì. Dướng mắt vào bốn tướng chấp thì coi như không phải là Bồ Tát thật rồi. Anh sẽ đau khổ vì cái chấp của anh đó. Anh sẽ ước mơ mà cái ước mơ đó không bao giờ anh lý giải được và cũng không bao giờ có hiện thực. À, vì vậy cho nên là cái vấn đề mà linh hồn mà bao nhiêu tuần lễ đối với tôi là không bao giờ tôi quan trọng. Do vậy cho nên là đối với tôi á, đây ông qua đây nè, giảng ở chùa Ngọc Phương, là tôi nhớ lại một ông lão ở tỉnh xá trung tâm 96 tuổi. Trước đây 23 năm ổng già mà ổng cũng cầm cụi, ông đi học kinh mỗi ngày, mỗi buổi trưa 1:30 là ông mới đi từ bên giọng tố này ông đi. Giờ ổng 96 tuổi rồi, tôi nhớ thích theo mớ trái cây, mớ bánh này kia đem qua. Tôi tìm ổng để thăm để cúng dường cho ổng thọ dụng chơi. Rồi cái ngày ổng chết đó thì là mình tới, có tới đi nữa là mình đốt cây nhang giả đò như chú nguyện, chứ không hề chú nguyện được khỉ khô gì hết. À, do vậy cho nên là tôi có những cái chơi kiểu của tôi vậy đó. Trước đây quý hòa thượng lớn tuổi là tự nhiên bình thường vậy, xách tiền đi cúng vài trăm ba trăm gì đó, để hòa thượng muốn hút thuốc rê là mua thuốc rê, muốn ăn phô mai là mua phô mai. Còn cái chuyện mà chết rồi là tôi không hề đọc một câu nào để chúc tụng gì hết. Nếu tôi có tới là tôi giả đò. Giả đò giống như người ta vậy, cũng giả đò cung kính rồi nha, cái nhang là cũng rung vậy. À, là cấm vô chơi vậy chứ tôi cúng rồi, rồi cúng hồi sống. Làm thế nào mà ta cung kính bất như phụng mạng, mà ta chấp hành trong cái cuộc sống cho nó an lành, cho nó tốt đẹp trong lúc sống, cúng cái đó có giá trị. Còn cái chết rồi không có chuyện gì phải lo việc đó. Điều đó là bản thân tôi đã làm như vậy. Cho nên là các ngài hỏi thì tôi nói như thế, qua cái hiểu của tôi đối với kinh điển là như vậy. Còn cái mà mong mỏi mọi người mà hoàn toàn đồng ý là tôi cũng nói đúng là không có dám mong mỏi. Bởi vì cái đó nó từ lâu nay người ta đã đi sâu vào cái nhận thức của người ta, cái kiểu cũ đó, nó quá lâu đời rồi. Bây giờ không dễ gì mà gột rửa cho nó dễ dàng, trừ ra một cái số ít nào đó người ta muốn tiếp thu, người ta muốn tư duy. Còn bằng không thì cũng khó lắm, cái vấn đề là khó nói lắm. Mình không đánh thẳng thừng, mình bác bỏ hoàn toàn theo ý mình được đâu. Ngày xin trình bày đại để như vậy thôi.
Nãy giờ thì có một vị xin hỏi hòa thượng thế này: những cái vị tu sĩ mà có gia đình đó, thì như vậy trong cái khi có gia đình có trở ngại cho vấn đề tu tập hay không? Vậy thì tu có được giác ngộ giải thoát hay không? Riêng trong quyển Tạng Thư Sống và Chết viết rằng một vị lạt ma có gia đình nhưng rất nổi tiếng với sự tu chứng của ông và làm thầy rất nhiều người. Đây là một việc mà được ít nghe nói đến. Thường là những vị có đời sống thầm hạnh thì sự chứng đắc nó dễ dàng hơn. Như vậy thì xin hòa thượng có phải là
cái việc mà người tu sĩ mà có gia đình có tu hành có dễ dàng có chứng có đắc được hay không, thì vấn đề đâu phải nói như thế này: các thượng tọa chư liệt vị và thân ai cũng biết Phật Thích Ca là người đã có gia đình sau đó mới đi tu, thì cái việc mà thiền định và trí tuệ để thành vô thượng bồ đề không có trở ngại vì đã có gia đình. Thế thì điều đó mình biết dễ rồi nè. Còn cái mà gọi là đồng ấu niên xuất gia đó thì cái chuyện đó là nó không có tương quan dính mắc gì cái dây mơ để má với cái tầng ai, thì tất nhiên là cái đó là Phật cũng đã dạy, mình cũng đã biết, nó khỏi mất công cắt, khỏi mất công đoạn, khỏi mất công xả gì cả. Thế thì cái đồng niên ấu niên là tốt hơn hẳn rồi. Đó là về mặt bên ngoài mình thấy vậy á. Nhưng mà còn cái vấn đề là cái bước thứ hai là mình hiểu như thế này nè: có gia đình tu giải thoát được hay không? Cái đó mình phải mượn cái câu của Khổng Tử nói nè: có gia đình tu được cho nên Phật Thích Ca mới thành được. Nhưng mà bây giờ có người có gia đình còn tương quan kể cả có gia đình trong lúc tu rồi mà còn tương quan, thì vấn đề đó là khó à. Nói về luật là lập luật là luật mà luật theo cái kiểu luật của ông Ubali á, là ông quở nặng lắm, ông không chịu rồi. Đây là nói về luật là ta không chịu rồi. Nhưng mà nếu mà nói theo luật của Đại Thừa thì cái người có gia đình có tu chứng đắc được quả gì gì không, thì nói như thế này, phải học cái câu này của Khổng Tử nè: hành tàn hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh vấn thùy. Cái việc làm trong thầm kín hay là việc làm hiển lộ ra hàng ngày, nó hư hay là nó thật, nó tốt hay là xấu, nó thiện hay là nó ác, nó chuyện đó là chuyện của mình biết thôi, chứ người ngoài khó mà biết được. Nếu như người ta có gia đình, hình thức có gia đình, mà cái tâm của người ta sắp xếp cái kiểu nào đó không hề có tương quan có dính mắc vì gia đình, thế thì là dù cho cái hình thức hiện giờ có gia đình còn ở gần gần đâu đó xa xa gì đó, mà người ta sắp xếp một cách rất là dứt khoát, ai làm việc gì, ai lo việc gì, người nào làm việc gì để mà sống, còn bản thân tôi hành tôi làm việc gì để tôi sống theo cái kiểu của tôi, mà sắp xếp mà cho nó khéo như vậy, thì dù còn có gia đình nhưng mà kể như không có gia đình, điều đó không có sao hết. Vấn đề có gia đình mà nó trở ngại á, là tại vì nó lôi kéo. Tôi nói thí dụ như mình ăn ngày có 3,000 bạc là mình đủ ăn chai lạc trong cái đời sống của mình rồi. Nhưng mà nếu mình có gia đình mình phải kiếm tới 15,000, gấp 3 lần hơn. Chính cái đó nó chằng chịt, nó ràng buộc mình. Nếu nó có trì trệ, nó kỳ trì kéo chăng là cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nếu mà nó trì trệ, mà nó kéo nếu như vậy thì nó giống như cái con diều mình muốn bay lên mà cái dây dưới nặng quá, nó cứ nó kéo trì xuống thì mình lên không được cao chứ còn gì nữa. Điều đó là khỏi cần hỏi ai hết, tự nhà mình biết. Còn một cái điều nữa, hỏi gì chứ, có gia đình mà anh, ông, bà tu muốn chứng về cái đạo quả gì? Nếu như nói rằng tôi muốn thành tựu được nhân thừa thì có gia đình không có chuyện gì quan trọng. Nói rằng là tôi không có đòi cao mà tôi muốn gieo cái nhân làm Phật ở sau này thì chuyện đó cũng có chuyện gì, có gia đình cũng không có sao. Còn như có gia đình mà còn bị chằng chịt, bị dính mắc một phần nhỏ mà mình đòi chứng cái quả vô tận bồ đề thì chuyện đó là chưa được, chưa được. Con diều mà cái bong bóng mà anh còn sẽ chỉ cột là bị nó trằn, bong bóng sao bay vút lên tận trời cao được. Do vậy cho nên chưa được, đừng có đòi, thì chịu khó tu lần lần những lần khác nữa vậy thôi. Cho nên cái vấn đề đại chúng đấy là chúng ta đừng có đòi hỏi quá, đừng có lý tưởng quá cao xa. Trong chúng ta đây nè, chúng ta coi có việc hành tàn hư thật, tự giá trị tự mình coi cái nhân tu của mình cỡ nào là mình bằng lòng hưởng cái quả giải thoát ngang của nó. Chứ mình đừng đòi vô thượng bồ đề, đòi vô thượng bồ đề nó cao lắm, mình chưa đòi được đâu. Thế nên vấn đề đó là phải nói tới và nói lui, nói lên rồi nói xuống, đại đại nó như thế.
Đang có giáo pháp của Đức Phật ạ, dạy bao nhiêu kinh điển nói rất nhiều, nhưng mà quy ra thực tế thì chỉ dạy với cái hiện hữu của con người, đời sống con người trở lại cuộc sống là bình thường với tâm thiện. Và con người tư như vậy đó, biết như vậy á, nhưng mà cái lòng tham nó tạo biết bao nhiêu là tội lỗi, và có nói bao nhiêu cũng không trừ được hết. Thế mà con thấy một đoạn kinh, cái lời tựa trong kinh Pháp Hoa đó, nó có cái câu tựa thế này: dù cho tạo tội hơn cả núi, chỉ nhập diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì tạo tội cái nhân đế là người ta cố làm tội cho đã, cho gọi là cho sướng tai, cho ngây ngắt đi, cho đầy đủ thỏa thê rồi, thì giờ chót chỉ tụng vài ba hàng Pháp Hoa thì nó được là giải thoát hết. Giải thoát nghĩa.
Cái này tôi xin trả lời làm hai phần. Xin thưa là không phải chúng ta không có khả năng trừ phiền não đâu nhé. Tại chúng ta chưa để ý, hoặc là chúng ta chưa dụng công, hoặc là chúng ta chưa nhiệt tình mà muốn đoạn trừ phiền não, chứ không phải là phiền não không trừ được đâu. Khi nào mà tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang mà mình chưa được đó, là mình phải tự trách mình phải cảnh cáo mình, phải động viên mình hướng thượng, chứ ta có khả năng đoạn trừ phiền não được. Mà chúng ta từ chưa được là tại chúng ta chưa kiên quyết, chúng ta chưa đem hết sức lực nhiệt tình của chúng ta. Nó giống như cái người mà đi đánh giặc vậy, đi đánh giặc có thể thắng với người tận tình nhiệt quyết, một mất một còn với giặc thì chúng ta có thể thắng. Và nếu như chúng ta lưỡng lự chần chờ, chúng ta có thể không thắng, cầm cự lâu. Còn nếu như chúng ta lơ tơ mơ quá, nhát gan quá, vì cái bản ngã quá, chúng ta có thể thua. Thế thì thua không phải là ai đi đánh giặc cũng phải thua, mà có thể cầm cự. Mà tránh những ai cũng cầm cự mà có người ta đánh được giặc nữa cơ. Thế thì việc tu hành của mình phải coi nó như là một người chiến sĩ ra trận vậy, đem hết nhiệt quyết, quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh, thì chúng ta có thể thắng giặc được đó chứ. Phiền não vô minh á, theo giáo lý đạo Phật là nó không có thật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vô minh đâu có. Ai tìm tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì, mạn là cái gì, nghi là cái gì, nó màu xanh vàng đỏ trắng, tìm ra coi, không hề có. Nó là cái những thứ dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, cao thấp, có không? Cũng không hề có. Vậy thì những cái đó là giả ảo đó chứ. nó là ảo, nó là giả đó, ảo quá không thanh tức pháp thân, mà thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cho nên nếu mà chúng ta quyết chí ta giữ gìn thân khẩu ý ta, liễm xúc thanh tâm, mà tức là ta giữ giới đấy. Cái thứ hai là ta để ta tu thiền định. Thí dụ như cái môi trường mà kết hạ an cư vậy là tứ sự làm mình thiền định, mình nhiếp tâm trong chánh niệm. Mà cái giờ phút mà nhiếp tâm trong chánh niệm là các ngài để ý coi, cái tâm chúng ta vắng lặng như là hư không trong ngần, không có một chút mây tro, không chút bụi bặm. Điều đó là cái thật tính của tâm ta đấy. Nhưng mà tại ta thiền định ta cũng chưa quyết chí, ta không có vận dụng phương pháp quán chiếu, không có đề tài thích hợp, thành ra ta không có nỗ lực. Do vậy mà ta chưa có cái định thật, mà chưa có định thật thì cái trí tuệ chưa có thật. Do vậy mà ta không nhìn mặt được phiền não vô minh, ta không nhìn mặt được tham sân si mạn nghi. Do vậy mà trộm cướp đã vào nhà ta, vì ta tưởng nó là con, ta nhận giặc làm con, cho nên nó mới vào nhà ta được. Chứ nếu ta sáng suốt rồi, trộm cướp vừa tới cửa ngõ cổng ngoài đường là ta đã không cho nó vô rồi. Cho nên vấn đề là nói rằng nó tham nó nhiều quá mà mình không diệt được thì cái đó coi chừng mình phải xét lại, phải ráng nỗ lực thôi. Chứ điều đó không phải là nó nhiều rồi mình ai cũng phải bó tay. Người ta có thể đuổi thắng trộm cướp được chứ, trừ người lơi cảnh giác thì trộm cướp mới vào nhà dễ dàng. Chứ ta cảnh giác ta giữ gìn trộm cướp được. Còn cái ý thứ hai là ý gì hả? Ý gì trong câu hỏi?
Thế là cái ý con nói là để tạo tội cho nhiều. À. Nhưng mà rồi đến giờ chót thì chỉ tụng một câu kinh và làm pháp hoa cho nó xong.
À, cái ý đó hổng tôi thấy tôi nhớ là mà ai mới hỏi đây nè. Tụng pháp hoa mà dài hạn nó xong là như thế này. Kinh pháp hoa là cái tối tôn tối thượng. Người ta chỉ cho mình cái cách ta gọi là khai, tức là ta giới thiệu cái Phật tánh vốn có của mình. Thì là ta chỉ bằng ngôn ngữ, bằng văn tự, ta bày cho mình cái cách là nhận thức cái Phật tánh vốn có của mình. Ngộ là ta vận dụng ngôn từ thiên ngôn vạn ngữ để ta đào tạo, ta xây dựng cho mình là sống với cái Phật tánh của mình. Hiểu kỹ về Phật tánh của mình là sống với Phật tánh của mình. Mà cái người mà cái bằng ngộ nhập Phật tri kiến á, tức là sống bằng cái tri kiến của Phật á, thì người ta nhìn vạn pháp như thị thể, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Ta nhìn vạn pháp qua thập như thị, nghĩa là lục căn của ta nhìn lục trần, lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta nhìn sắc thanh đơn vị xuất pháp. Nó như thế nào là cái người mà học thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa, người ta không có xen cái tư tưởng của người ta vào trong đó để rồi khen rồi chê rồi phải rồi quấy rồi tốt rồi xấu rồi lấy rồi bỏ. Không có. Cái người mà thâm nhập pháp hoa đó là ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Như nói nãy, thực tướng là vô tướng, mà cái vô đó người ta cũng không đòi hỏi trông chờ cái vô đó. Cho nên là ta nhìn vạn pháp nó như thế nào là nhìn như nó như thế ấy. Cũng như mình nhìn cái chậu kiển này là nó như thế đấy, mình nhìn thấy đó là mình không có đau khổ gì cả. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bằng con mắt mình xen vô nó, chậu kiển gì mà kiển vậy mà uống như vậy là xấu quắc, không có bằng với cái chậu kiển của ông kia. Thế là mình có khen có chê, do vậy mà mình sanh phiền não vô minh. Chứ còn chậu kiển như vậy cứ nhìn như vậy, chậu sứ như vậy cứ nhìn như vậy thì không hề có cái khổ đau nào. Cho nên cái người mà thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh pháp hoa là người ta ngộ nhập tri kiến Phật, ta sống bằng tri kiến Phật. Vì vậy nên anh ta thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, thì còn gì để mà cạnh tranh tốt xấu, phải quấy hơn thua lấy bỏ. Do vậy mà không nhập đọc tụng tu học vài ba hàng của kinh pháp hoa, có nghĩa là lấy được cái tinh hoa, cái tôn chỉ của kinh pháp hoa mà tu, chứ không phải đem cái bộ kinh ra mà đọc vài ba hàng rồi mà hết tội. Cái đó không có, không được đâu. Không bao giờ có quyển kinh nào mà tụng hết tội, kể cả kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng mà đem ra mà tụng mà để kỳ siêu đó, cái đó là xưa bài là nay làm, chứ không hề hết tội cho ai. Kinh pháp hoa cũng vậy thôi, không hề làm hết tội cho ai. cũng như là sách Nữ Công Gia Chánh vậy, mua nó mà học, học để mà phải sắm nguyên liệu để mà bào chế, để mà nấu mà ăn, chứ không bào chế, không có mua nguyên liệu, không bào chế, không nấu, không ăn, không bao giờ đọc sách Nữ Công Gia Chánh mà có thức ăn ngon được. Thế thì kinh Phật cũng vậy, cho nên là ta phải để ý cái câu mà chánh nhọc pháp hoa vài ba hàng, là phải nắm cái tinh hoa, cái cốt lõi của nó. Lăng Nghiêm ta gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Nhân giáo pháp mà làm chủ được lục căn, nhân lục trần mà không tương quan dính mắc với lục trần. Tổ Quy Sơn gọi là tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm vốn trong sáng, cảnh vốn vắng lặng. Tại vì mình không thông, mình để cho căn nó dính với trần, trần nó tác động vào căn. À, còn người mà làm chủ được tâm mình thì nhất tâm bất sanh, thì dạng pháp cô tức. Tâm mình mà thanh tịnh rồi, đừng dính mắc với lục trần, thì dạng pháp dù có mà coi như không có trước mắt ta, thì phiền não vô minh từ đâu mà sanh ra cho được. Đó là cái chỗ cái ý nghĩa đó, nó đi sâu như vậy. Giờ bây giờ là có lẽ hết giờ là nghỉ hả? À, coi cái tùy theo ở cái thời giờ ở đây. Vậy là ngừng được rồi phải không? Thôi hồi hướng vậy. À, giờ đây là trước khi hồi hướng thì cứ ngồi tiếng nhé, là coi như là cái tôi đáp ứng được cái yêu cầu mà thành hội Phật giáo đã đề xuất. Thì có nhân viên cùng với chư hòa thượng thường hòa đại đức mà hội họp mà đàm đạo như thế này, thật nó phải là rất là thú vị. Thì mong rằng là chúng ta văn như tư như tu nghe rồi tư duy, rồi tiếp thu, rồi tư duy mình thấy chân lý mình mới theo. Còn bằng chưa có chân lý, bất cứ ai không nghe, nghe mà như không nghe gì hết. À, mình phải như vậy mới được. Thôi giờ là hồi hướng đấy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính quỳ mặt Bổn Sư Bổn Sư. Hôm nay con xin đến để thay lời cho Phật thầy chúng tôi đại chúng. Chính là chúng con sẽ thành kính cảm ơn cho một chân cô ấn định trong sân đầu tạo hại và tháng ngàn năm trăm bốn mươi hai năm nay chúng con đầy đủ và tốt hơn và đang thành công thành hội bảo trọng và cảm ơn những đã ở trong chương trình chúng con trở về dấu số hậu đình hậu sơn an cư tu học trong năm tháng. Lần đầu của hòa thượng bây giờ không hề có lòng tôi là không muốn đất quân lâm về trong việc đạo tràng tinh mong lành để nhẹn đạo và trợ mưu cho chúng con được tăng trưởng tiên tiến. Với phần việc này chúng con không muốn thấy chi tiền đạo chúng con xin cầu mong hòa thượng luôn luôn được an trú trong niết bàn thiền trụ và trụ trụ để cho chúng con được nguyện như hòa thượng mà tu học để cầu đạo giải thoát. Đối với quan đạo tu học, tôi thì chúng con luôn luôn các đời nhưng thời gian thì có hạn. Hôm nay theo lời khuyên cả của hòa thượng, ba mặt đến xin hạ tuần chúng con hôm nay đã hoàn mạng cho xong hòa thượng trở về thân thân chúng con một lần nữa xin thành kính cảm ơn thành lễ những tâm tư của hòa thượng đã ban bố những lời khuyên nhủ cho chúng con vừa qua. Nam mô chúng con sâu quá
ai dạ là Phật. Thầy hồi hướng luôn nè. Chúng sanh